đơn giản là ý thức thầy bây giờ nó không chuẩn bị gì nữa, ý thức chứ mà sao cái gì khác hơn gọi là Phật tánh. Cho nên cái lần đó thì Phật khi vậy, cho nên nó tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cái thấy nghe nghe biết nó thuộc về sáu căn của chúng ta. Bây giờ tánh thấy là mắt chứ gì, tánh nghe là lỗ tai chứ gì, tánh biết là ý thức chứ, phải không? Vậy thì thử hỏi khi một cái tánh mà biết như vậy là Phật tánh thì nó làm sao nó có khi mà nó ngủ. Cho nên khi mình ngủ thì cái biết nó cũng phải thức chứ, nhưng mà sao mình ngủ không biết cho nó mới ăn trộm vô cãi đồ với tủ, cãi tủ mình lấy đồ chứ. Cho nên nó phải hàng biết, hàng nghe, hàng thấy chứ. Cho nên khi người ta nói nó cái tánh nghe nó hàng nghe thì cái ví dụ ở trong kinh sách nó rất cụ thể, đúng không? Nó rất cụ thể, hàng nghe. Bây giờ thầy lấy cái chuông thầy khó thì cái thanh trần, cái âm thanh đó nó phát ra, phải không? Thì mình nói mình có nghe, nhưng mà không có đánh thì cái nghe nó cũng thường hàng nghe. Không, cái lỗ tai là thường nghe chứ gì, nhưng mà có tiếng thì nó nghe, mà không tiếng thì nó nghe cái không đó chứ. Cho nên họ lý luận là cái tánh nghe nó thường nghe như vậy, nhưng mà thử hỏi mình ngủ sao nó không thường nghe. Cho nên nó thuộc về cái căn, nó thuộc về cái phần vật chất của cơ thể này. Bởi vì cái lỗ tai mình nó có phần căn, thì cái nghe cái biết nó có hoạt động ở trên căn đó, cũng như cái máy mà nó có cái phần mà nó thu ra, nó thu âm thanh ra, rồi nó phát âm thanh ra, cũng như cái miệng của mình nói ra nó phát ra, còn cái lỗ tai mình thu vô mình nói lại mình phát ra, gọi là thu phát. Thì đó là những cái căn, còn như đó là cái căn chứ không phải là cái thật. Nhưng mà người ta tưởng là người ta lý luận mình nghe nó phải, nhưng mà cuối cùng người ta đặt ngược lại và hỏi lại thì mình cảm thấy có hiểu không? Cho nên bây giờ nói linh hồn, nếu linh hồn thì một linh hồn thì nó phải đi săn có một người, phải không? Con thấy một linh hồn thêm một người, nhưng mà sao bây giờ người nhiều quá vậy? Bây giờ thầy đặt vấn đề là vì nhân quả mà mình thấy đấy. Bây giờ một cái cây, một cái trái, một cái hạt đó, ở trong cái trái nó có cái hạt, một cái hạt tức là nhân biết. Bây giờ các con ươm lên thành cái cây, cái cây nó có cho ra một trái không? Nó cho ra nhiều trái không, hay không? Nó ra nhiều quả mà trong mỗi quả nó có một cái hạt của nó, không hay không? Vì đã xoài mỗi trái nó có một hạt, nhưng có trái nó không phải một hạt. Vì cái ớt mới còn thấy nó có một cái quả của cái ớt, nó có nhiều hạt chứ không phải một hạt. Thấy đủ vì nhân quả mình nói về thảo mộc để cho mình thấy được cái nhân quả mà do nó như cái đủ còn thấy. Nó một cái cây đu đủ, một hạt đu đủ lên một cây đu đủ nó cho nhiều trái chứ là phải một trái. Nhưng một trái đu đủ nó có nhiều hạt trong đó chứ nó phải một hạt. Còn hiểu không? Rồi cái cây đu đủ còn sống, nhưng mà cái trái đu đủ này chính chúng ta đem những hạt này chúng ta ươm nó lên nhiều cây. Như vậy là nếu mà có một linh hồn của mình, mình với nhân quả của mình, con người mình là cái thân mang này là cái thân của nhân quả. Không hiểu không? Cho nên khi mà cái thân nhân quả này là như là một cái cây, trong đó nó luôn luôn nó có quả. Vì vậy nó là cái nhân và cái hạt của nó này, cho nên nó xanh, nó có nhiều cái quả trong đó. Như mình nói về nói ác thì nó sẽ có cái ác chứ, có cái quả thọ ác chứ. Nhưng mà trong cái quả thọ ác đó, nó có cái nhân của nó. Cho nên cái nhân nó mới cái tương ứng với ai đó thì nó sẽ xanh ra con người. Trong khi mình hồi đây mà mình đã xanh là mình không biết, bởi vì nó xanh trong nhân quả chứ không phải xanh trong linh hồn. Còn nếu linh hồn thì mình chết mình mới xanh có một người. Còn này nhân quả mà, nhân quả sanh, cho nên Đức Phật nói con người là thừa tự của nhân quả. Nhân quả sanh ra, từ nhân quả sanh ra mình sống trong nhân quả. Chấp tánh trong nhân quả như thế nào? Hàng ngày mình nói ra thiện ác, hành động mình thiện ác, suy nghĩ mình thiện ác, đó là sống trong nhân quả gì? Chết đi trở về nhân quả, mình có đi về đâu được đâu. Bởi vì nhân quả nó theo cái tương ưng của nó mà nó lâu mình đi tái sanh mà mình không biết gì hết. Chứ không phải mình có liên hồn. Cho nên cuối cùng con người thậm chí như Đức Phật xác định, người ta nói có 33 cõi trời, trong cái thời Đức Phật người ta nói có cái cõi siêu hình 33 cõi, như Đức Phật 33 cõi tưởng không có cõi. Các Phật nghĩ là Phật hồi ngày xưa mà Phật phá những cái tư tưởng mà thế giới siêu hình, Phật xác định luôn 33 cõi tưởng, 33 cõi trời, 33 cõi tưởng không có cõi, chỉ mình tưởng ra thôi không bao giờ có cõi. Mà những cái bài kinh đó nó cụ thể, nó căn bản hết sức mà lời Đức Phật nói. Tới bây giờ người ta vẫn dựng lên cái Phật giáo có thế giới siêu hình, có thế giới siêu hình mới cầu cúng mới tụng niệm, còn không có thế giới siêu hình làm sao cầu cúng tụng niệm. Trong bài kinh Sinh Ma Đa, Đức Phật bác Bà La Môn tụng niệm Nghĩa là Đức Phật có năm điều một người Bà La Môn phải biết tụng niệm. Nhưng Đức Phật nói cái người mà tụng niệm này mà còn tham sân si, họ còn trộm cắp tham lam giết hại chúng sanh năm giới đó, thì cái người này có xứng đáng Bà La Môn. Mặc dù mà tụng niệm mà còn tham, còn sân, còn si, còn giết hại chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh, thì cái người Bà La Môn này không xứng đáng Bà La Môn. Cho nên cuối cùng Đức Phật chấp nhận. Cho nên chỉ còn có giới luật. Giới luật đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó. Đó là thiện pháp đấy con. Cho nên giới luật là thiện pháp là rất là họ là việc đúng. Họ hết không tụng niệm mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là nó sẽ giải thoát ở tạo trí giới luật. Không? Còn mình tụng niệm mà mình về phạm giới, con tụng niệm, con cầu cúng ai cứu khổ không? Mình nó sai rồi. Đạo Phật ngày xưa Đức Phật đã bác sạch trong những cái bài kinh, nó bác sạch hết những cái cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu ái, bác sạch hết. Chỉ còn có giới luật và cái hiểu biết của mình, tức là tri kiến. Bây giờ con hiểu biết cái giới luật này là thiết hạ đứng hy sinh, làm thương yêu sự sống của nhân loại, trong đó có cái khổ khổ. Mình sống làm sao mình thương yêu, đừng có làm chúng đau khổ, đừng có làm chúng chết. Đó là cái hiểu biết, mới cái hiểu biết đó mình mới lợi được cái lòng thương yêu của mình, cuộc sống mình sao làm khổ đau khổ. Tức là nay con không có đau, không có đau khổ, đó là cái sự an vui của chính mình. Con chỉ con thấy giới luật này, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, tri kiến là thanh tịnh giới luật, giới luật là thanh tịnh tri kiến, cái lời Đức Phật nói đó. Cho nên ở đây mọi người sống giới luật lần lượt thấy tâm mình còn thanh thản, an lạc, thấy an vui. Cho nên cái người tu theo đạo Phật không phải là ông thánh đâu, nhưng mà một con người phi thường làm những điều mà người ta làm, người ta chỉ mình dặn đó là phi thường. Mọi người ăn ba bữa, mình ăn bữa thì sống vẫn không có gì mà lo lắng gì trong những việc đó, là cái phi thường của người khác, nó không vượt được. Cho nên vẫn là con người, nhưng mà con người rất bình thường, không có để cho tâm mình khổ đau, không có để thân mình đau nhất. Con người mà tu theo đạo Phật khi mà có bệnh đau nhức đầu, người ta bụng, người ta vẫn ở trong phương pháp để nhiếp phục tham mưu những cái đau đó, bệnh người ta sẽ không còn đau khổ. Ở đây hầu hết là mấy con gì để con tập là chữa bệnh hết, không phải không mấy con, mà mấy con thấy cái kết quả nó từng chút không, nó kết quả bởi vì mình đau cái mình đắc ý, mình ở trong pháp mình nương ăn mình an trú, mình để lui cái bệnh mình ăn dòng nửa tiếng tiếng hồi sau đó mình không còn đau nữa. Con thấy Phật pháp nó thực tế không, nó đem lại cái hạnh phúc cho mình thật mà, thay vì người ta phải uống thuốc, thay vì cái này kia, nhưng mà cái nhiều điều mấy con làm được đó là tính lực của mấy con, cái lòng tin của mấy con, mấy con không sợ, mấy con biết là Đức Phật nói pháp Phật sợ là vô chi, cái lòng tin của mấy con tin ở pháp Phật. Cho nên chúng ta ôm pháp rồi cái đau đớn chúng ta nó không sợ, bởi vì nó vô thường, do cái tính lực của mấy con rồi ôm pháp ấy nó là vô thường. Cái đầu với con đau, cái đầu ra không có đau đâu, tôi chỉ tác ý rồi các con sẽ nương vào cái pháp của Phật là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, nó là cái bài pháp của Đức Phật dạy cho mình để đối trị cái bệnh trên tâm. Khi mình biết, mình biết hơi thở ra vô mình cứ nương hơi thở ra vô mình tác ý vậy, mình quên cái bệnh mình đi, khi mình nhìn lại cái bệnh nó đâu mất, đó là cái phương pháp đối trị bệnh. Mà bệnh đẩy lui được thì chúng ta sẽ làm chủ được hơi thở. Ở đây thầy có dạy một cái cô, cô đó năm nay cũng 80 tuổi, cô Huệ Ân, thầy dạy cô cách thức tận chuyển hơi thở để khi mà cái nghiệp thân bỏ đế của sách chữa nó hoại diệt, cái tận chuyển nghiệp nó đau đến, cái tận chuyển nghiệp nó đến mà cái hơi thở mình đau khổ lắm. Chỉ bây giờ mình tận chuyển hơi thở ngưng thì cái đau khổ mình cũng được. Nên thầy dạy cách thức ngưng cái hơi thở. Ngưng hơi thở không có nghĩa là mình nín thở, mà mình chỉ tác ý rồi tự nó nín, nó đi, cho nên nó đem lại sự an ổn. Còn mình dạy mình tập hít thở thì nó làm cho mình thở. Ở đây ví dụ như tác ý như thở thì tự chỉ ngưng đi, thì mình cứ thở bình thường, mình cứ thở bình thường, mình để cái tâm mình an trú ở trong cái hơi thở rồi mình lần lượt mình nhìn cái hơi thở, thở nhiều nó chậm dần nó nhiều, nó ngưng rồi thở lại, cũng ngưng rồi thở lại, nó tập dần đến như luôn. Cho nên nó an trú được, cho nên mình làm chủ được cái chết là mình làm chủ được hơi thở. Mấy con bây giờ còn tu tập chưa ra cái chuyện đó, thầy thấy mà cần biết thì vậy. Còn nếu mà tâm mấy con thanh tịnh, mấy con đủ thành tốt rồi, khỏi cần dạy mấy con, mấy con cứ dùng định ý tốt. các con bảo diệt, các con bảo diệt tầm xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh, tịnh chỉ hơi thở, nhặt tứ thiệt, thì lúc bây giờ các con cứ ngồi yên thân tâm của mấy vô tứ thiệt. Nghĩa là đó là định như ý tứ, như ý mình muốn, mình muốn vào cái định tứ thiệt để hơi thở nó đi. Cho nên mình chỉ ra lệnh nó rồi mình ngồi yên lại thử nó vô, vô cái định đó này. Nó nói, mình có cái lệnh lắm chứ, mình tôi làm nó có cái lệnh mà. Cho nên con thấy thật hay lắm, nhưng mà tiếc gì con người không có gặp được tiếng pháp gì. Nên không biết cách tôi. Dạ con. À nó đơn giản. Bây giờ về tập cái hơi thở, mình tập cái hơi thở. Còn nếu mà cái hơi thở mình thở khó khăn đó, mình tập cánh tay đưa ra vô nhà. An tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, con cứ ý cứ đưa ra thôi. An tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô, con để đây kỹ đây. An tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa tay ra này. An tịnh, tôi biết tôi đưa. Con tập một thời gian cho nó nhuần nhuyễn, trong khi con tập là được bao nhiêu phút đưa ra đưa vô như thế này, nó an trú được trong cánh tay vô. Giữ theo cái pháp tác ý đó. Sau khi có bệnh thì con tác ý, họ là vô thường, cái bệnh này đi, con an trú vô, thì cái bệnh lần được. Cái bệnh gì nó cũng phù hợp. Ví dụ như bây giờ con cái bệnh con lớn tuổi già nó mệt, con ta đi họ là vô thường, cái thân này phải bình phục là khỏe, không có được mệt. Con chỉ nói vậy rồi ăn bệnh thôi, rồi lần lượt con thấy Phật, nó Phật này nó nhiếp phục tham ưu luôn, thế này luôn. 30 phút tập ban đầu mới tập, sau đó là mới trị. Mình chưa có quen mà trị chưa được đâu, bây giờ mình tập cho nó quen trước. Thầy nói gì đơn giản có gì đâu mấy con nói không. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mấy con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, tôi cũng đưa vô. Rồi bây giờ tay này cũng vậy, tay này vậy, đưa ra đi. Mình ngồi chơi, mình tập đưa ra đi vô gì có gì đâu. Tay này đưa ra đi, có 30 phút đâu, có mỏi mệt gì đâu. Nhưng mà mình chuẩn bị, để có bệnh là nhờ cái tay đi, để vừa luôn đúng. Mấy con tập đi nha, hay lắm. Con về con tập lớn tuổi rồi con, nó sẽ mệt, nó làm cho con khổ đó. Cái nghiệp, cái đó là cái nghiệp như này nó khổ đó. Mà mình biết cách rồi mình sẽ đẩy cái bệnh, nó làm cho mình khỏe này lại. Ví dụ như hai cái chân của con lớn tuổi, hai chân yếu, con đi lúng túng, là té đó. Đi không phải như cái người còn khỏe được đâu. Do đó mấy con phục hồi kia, nó phục hồi lại mạnh khỏe, thoát trước, đi vững vàng, không có đi đúng vậy. Con thấy ý, rồi các con ăn tịnh. Rồi lần lượt nó phục hồi cơ thể, con đi, nó tự tắt. Thấy chuyện chết, mình chết, tự đặt. Tại mình phục hồi lại, chứ đừng có để mà tới nó quá tới rồi đi. Có người mà diễn ra mình đi, cầm đưa mình đi đó, thôi quá tệ. Nó phục hồi được, nó càng tội quá rồi. Mà bây giờ nó còn được cái chút ít sức để mình tập cho nó phục hồi lại cho nó khỏe cho đến khi mình chết. Với cái con già rồi nó thành khổ lắm. Ở vậy thì nó già là khổ. Nghe Đức Phật nó bốn khổ vậy. Sanh, lão, bệnh, tử, già nó khổ. Con thấy như bây giờ như cụ đi khổ lắm. Nó đâu còn như quá như khỏe như mấy con nữa đâu. Đi đâu có no lắm. Phải chống cây gậy đi sợ thấy. Ngay chưa yếu rồi nó mệt. Nó nhiều cái khổ lắm. À mà mình phải tự cứu mình là sao mình tránh được cái thân nghiệp của mình, thân nghiệp nó sẽ đến cái khổ của mình. Anh như bây giờ mấy con thấy mấy con còn khỏe, cứ ngày mai ngày mốt mấy con sẽ dậy y vậy, một năm hai năm nữa hai năm năm nữa mấy con sẽ dậy y vậy, nó khổ lắm. Cho nên bây giờ ngay bây giờ mình lo mình tập đi, nó có cái pháp đơn giản gì chứ không nhiều thôi. Rồi bắt đầu bây giờ trong cái ngày mà tập nó để có hiệu quả thì mấy con giữ tám giới bác quan trai, nó không có tám giới của cái người tu giữ giới luật nguyên chỉ. Ăn ngày bữa thì không cần ăn nhiều, giữ giới ngày đó thì sống độc cư để mà tập luyện thì nó mới có hiệu quả. Giới lực là một cái điều, một cái thiện pháp, nó chuyển cái ác pháp, chuyển cái nghiệp của mình. Thay vì cái nghiệp mình tới cái tuổi đó nó sẽ bị bán thân, nó sẽ bị rung rẩy, mà nó sẽ yếu sức của mình. Cái nghiệp nó đến cái nghiệp của cái thân này đến. Nhưng mình giữ giới rồi mình ước nguyện cho cái thân mình được khỏe mạnh cho đến khi mình chết xong bị rung rẩy. Thì lúc bây giờ cái ước nguyện của mình do cái sự tu tập của mình nó phục hồi cho thân của mình khỏe mạnh đến khi mình chết, tức là nó chuyển cái nghiệp, nó làm cho mình thấy vừa chết mà mình vẫn thấy sao. Mong nhớ Phật pháp có 17 điều lợi ích của giới luật. Mình muốn ước nguyện một điều gì thì mình nên giữ giới cho nghiêm chỉnh. Cái giới luật là thiện pháp là thiện ác pháp, mà cái nghiệp của mình cái sự khổ sở là cái nghiệp ác. cái nghiệp ác nó mới có cái thân khổ này. Cái quả, cái quả, cái thân mà khổ, nó là cái quả khổ của cái nhân quả của cái nghiệp ác.
Nếu mà con làm việc, con giữ, con làm chuyện khác mà con không ăn, con có thể ăn thứ thời thì con có thể
được không? Bây giờ ví dụ nha, bây giờ con không ăn thi thời, đó là một cái phần ở trong các giới luật. Nhưng mà bây giờ con không làm, nhưng mà ngày nào đó con sẽ làm cơm, nhưng mà con làm những cái giới luật khác, con sống trong những cái giới luật khác. Còn cái giới luật ăn thi thời đó, con chưa tới đó thôi. Nghĩa là trong cái giới 8 giới con giữ 7 giới, còn một giới con sẽ hướng tới cái giới đó, nhưng mà bây giờ mới hướng tới cái chưa dài. Sao để con nhập vô, con nhập luôn là con nhập vào luôn cái giới đó, không làm gì. Đạo Phật nó dạy mình đi tình giới thôi, giữ giới được, giới nào là nó được cái hạnh phúc giới, chứ không phải bắt mình phải được mà giữ cho con giới. Những cái tập dần thấy cái giới đó mình giữ được, mình giữ chặt rồi mới để nó lỏng lẻ, rồi mới cho nó phạm lại, rồi bắt đầu mình đi dần tới cái giới này được, rồi nhập được cái giới này rồi, tức là nhập lâu đó, hướng lâu, hướng tới cái giới là tức là hướng tới cái thiện. Mình biết là ăn này được chưa, nhưng bây giờ mình chưa đạt được thì mình mới hướng thôi. Nhưng mà mình chuẩn bị những cái giới khác là nghiêm chỉnh, sau những cái giới khác mà nghiêm chỉnh lên rồi thì bắt đầu cái giới này mình cũng nhập vô luôn thì nó sẽ được. Bởi vì những cái giới kia thanh tịnh nó dẫn cho mình đi đến cái giới này dễ dàng, chứ còn mới vô còn nhập vô cái giới này đó nó bẻ nó ngang được, nó bung ra. Nó đạo Phật biết được cái điều đó.
Con cũng thấy là sao mà con đi về thiên, con không có nghĩ tới đó, con không nghĩ gì đó, con cứ học cái thi tài, con cứ học con có đó, con nghĩ là con
à, cái tưởng con không? Con cái tưởng,
dạ,
con không ngồi tưởng đâu con.
Dạ con không giờ tưởng, dạ con đang chính là cái biển, con bị giống như là mất hồn mất vía mà.
Đó, thì chính cái mà con nó mất hồn vía là cái ý thức của con nó không hoạt động bình thường đâu. Bởi vì con mất hồn có vía là nó không hoạt động như bình thường. Cho nên cái tưởng quẩn con chứ không phải con ngồi con tưởng đâu. Con tưởng gọi là ý thức tưởng. Còn cái tưởng quẩn của mình, cái phần sự của nó phần tưởng á, nó có cái bởi vì nó một năm cái quẩn mà. Thế đâu, cho nên vì vậy mà khi cái ý thức con nó gần như nó không có bình thường được, lúc đó nó sợ hãi hoặc này kia thì bắt đầu cái tưởng em hoạt động được. Cũng như mình nằm mình ngủ thì cái chim bao nó mới có, còn nó không ngủ thì cái chim bao nó không có đâu. Chứ con đâu phải ngồi con tưởng, mà khi mà con ngồi con tưởng cái gì đó, đó là ý thức tưởng chứ không phải là tưởng quấn. Con hiểu cho thầy đúng không? Cho nên cái tưởng nó cũng như bây giờ thầy ngồi để tự nhiên, nhưng mà cái tưởng thầy nó giao cảm, nó bắt nói tưởng thầy có người thật khổ chết mà cách đây 10 năm ai biết được, nhưng mà cái tưởng của thầy nó hoạt động ở trong này mà thầy nói ra cái hỏi cho chúng nó là nó tại nó giao cảm với thầy đâu có ngồi đó mà thầy dùng cái gì đâu, tại cái tưởng của thầy nó giao cảm, nó có phần tưởng. Con nghe mấy cái nhà ngoại cả mới thủ gì có cái ngoại lại tưởng, nó không phải ngồi nó tưởng mà cái tưởng nó bắt gặp, nên nó biết nó đi tìm hài cốt người ta, cái tưởng nó bắt gặp nó, con mắt của mình làm sao mình thấy dưới đất chỗ đó là có cái hài cốt người ta đâu. Nhưng ngoại tưởng tới đó nó bảo cái người đó như là cái linh hồn cái người chết đó, nhập nó ở đây là nó nằm ở đây nè, tôi nằm ở đây này. Thì cái người đó nó họ nói ở đây cô tôi chết hoặc là cái ông chiến sĩ này chết.
Vậy sao có người nó không nhập mà có người nó nhập?
À cái người đó cái tưởng không hoạt động, còn cái người kia cái tưởng hoạt động. Ví dụ như bình thường không có gì hết, bỗng nhiên bị con chó cắn cái thầy thay vì thầy bị điên, nhưng mà trái lại thầy không điên, nhưng mà nó thay đổi cái người. Có một cái người thầy nghe cái thường cái chuyện mà xảy ra của cái tưởng như thế, có người thờ hồ họ làm rồi họ rớt, họ tai nạn lao động họ rớt xuống hồ té, cái đem nhà thương trị họ bắt đầu họ trở thành một danh sĩ, họ viết bài họ thơ rất hay, hồi nào bây giờ họ là thợ hồ không có làm được nữa. Nhưng mà cái tưởng là đúng không, cho nên cái người mà tu thiền tưởng một thời gian sau họ làm thơ hay lắm không, thơ thiền á, chứ mấy con tưởng họ đó họ làm cũng được đâu, nhưng họ tu thời gian sau cái họ nhập vô cái điện tưởng, cái pháp tưởng nó xuất hiện là trời, họ nói nhiều công án tuyệt vời. Cho nên thiền Long Độ mới con thấy có nhiều thiền sư họ nói thơ hay lắm, nhưng mà thiền đó thơ đó là pháp tưởng đó, nó tưởng nó vô sức rồi, họ nói làm thơ nó vô thức, làm thơ không phải ý thức của chúng ta đâu mà làm thơ là tưởng thức. À bây giờ ngồi hơi cái tưởng nó nhập vô, nó bắt đầu họ làm cái ý thức không có nghĩ đâu, họ biết lung tung hơi mà thơ nào cũng hay. Bây giờ nên đó là cái tưởng, còn con thấy hình ảnh đó là sắc tưởng, cái sắc tưởng nó hiện ra ăn nhân sân si và con dục đi, con thấy những cái thường tập đó là con biết được. Cho nên có nhiều người tâm đọc sách khoa học rồi đọc sách là những người dục đi khi mà đi ra biển khơi rồi nó thấy một màu đen nhưng mà tiếng tiêu như làm như người ta chết đâu dưới biển mà ta tiêu như những cái nào mà thực lại. Còn những nhà mà khi những nhà đi ra ngoài cái không gian, đi ra không gian mình, những nhà mà phi hành á, khi họ đến họ về đây họ không dám nói lại, họ như là dường như ở ngoài không gian nó có tiếng tiêu, nó tiếng tiêu rồi đó, họ nghe nó rõ ràng mồm mồm bên trong đầu họ vậy, gần như là nó có cái thế giới gì bên này, nhưng không ngờ từ đó từ khi mình mất cái tận lực, cái ý thức của mình nó không có làm chủ nữa. Cho nên vì vậy mà trong khi cái cơ thể của người ta và không gian rồi nó mất cái trọng lượng nó thì nó không có tự chủ cái tưởng thức của họ, cái tưởng quẩn của họ nó hoạt động nó phát ra những cái
con con nói trong cái tư tưởng con thấy làm sao bây giờ rồi để con nhận nó là chị con muốn con cái gì thế là nói đấy gì ăn cũng có mấy cái khác chứ con nói bây giờ để con làm để làm cái gì cái này nó gây ra thì nó có được cái gì
đúng là cái
tưởng
không
lúc đó là
bà chị
ở nhà nó chết rồi con không ăn không hay không hay
con không biết rồi nó vào tạm đi cái tưởng nó giao cảm nó không có không gian. Bây giờ ví dụ như một cái người thân của mình ở bên Úc nó bệnh pháp mình ở đây thôi. Nhưng mà nó giao cảm, nó bắt giao cảm, cái tưởng nó giao cảm, còn nó làm cho bụng mình xót xa, nó nhớ người đó sắp sửa chết cho nó. Mà bên đây nó bồn chồn lắm, tự nó giao cảm mà con nghe cái chuyện mà người ta máy mắt không, nghe chuyện người ta hồ hộp, nghe chuyện người ta mộng mà chim bao nó sự thật không, đó là hoàn toàn tưởng không đúng không, tưởng vẫn nó giao cảm đó. Con người mình nó có cái tánh linh, người ta nói tánh linh là cái chỗ tưởng của chúng ta giao cảm. Cho nên một cái người mà tu người ta nhập vào cái nhị thiền rồi, người ta dừng cái ý thức của người ta lại hết, sáu thứ vào cái thế giới tưởng, người ta thấy cái hoạt động của tưởng, người ta thấy rõ lắm. Cho nên thầy có nhập định là thầy biết, cho nên thầy nói không có sai đâu. Còn nếu mà không có nhập định thì không có biết, mình không có vô được trong cái trạng thái của tưởng, mình đâu có biết được. Những cái ngỡ tưởng là mình ngồi để mình tưởng tượng hay này kia, thì những cái điều kiện mà xảy ra mình tưởng nó là chắc là có linh hồn. Đó, mình đâu có vô đó mình biết, mình nghe những cái hiện tượng thì bình thường mình cứ vậy chứ không sao mình nghe được âm thanh đó. Nhưng mà không ngờ là ở bên mình có cái tưởng quẩn, nó hoạt động, mình thấy bình thường, mà lại mình nghe được cái điều đó. Mà người đó ở đâu chết mà mình ở đây mình giao cảm được.
Nhưng mà người nào cũng có,
người nào cũng có tưởng quẩn, người nào cũng có, nhưng mà có người hoạt động mà có người không hoạt động. Cũng như người ta nói người đó nặng cái vía, người đó nhẹ cái vía, mà người thấy ma mà người không thấy ma. Ngày xưa thì người ta cứ hiểu vậy thôi, người ta nói mình không thấy ma là nặng bốn vía, tôi đi thấy tôi hóa tội ma thấy gì đó là nhẹ bốn vía. Họ nói vậy chứ họ không biết nói thôi gì đâu, không hiểu. Nhưng mà họ nói đó là sự thật, tại sao có người thấy mà người không thấy, cho nên người ta nói nặng bốn vía nhẹ bốn vía thôi. Đó là cái bình dư bình tha, bình dân người ta hiểu qua cách vậy thôi, chứ người ta không làm sao người ta giải thích được. Từ ra có người mà tu người ta mới giải thích nổi chứ gì, người ta mới biết không có thế giới siêu hình, không có linh hồn. Nói mấy con hỏi gì con có gì không con. Hôm nay mấy con được lần thầy hỏi thầy một phần hé mở thôi, chứ sự thật ra mình còn bị những cái từ lâu tới giờ mình bị người ta hướng dẫn, cái kinh sách hướng dẫn mình bị cái tư tưởng mình nó có những cái kiến, cái kiến chấp, cái kiến tư kiến hiểu biết gì mà cái quân như đó, làm cho cái tư tưởng mình có cái sự hiểu mà không ai mà dạy nó là sai, cho nên cái nhỏ mình đứng như cái thiết mà linh hồn thì nó cũng đào một cái hiểu nó linh hồn thôi, chứ không có cái gì khác nữa mà cỡ nào.
Nghe bà thầy nói cái chuyện mà là con tôn cha thầy thì cha mẹ ông bà con có được tưởng thứ không, mà con có phải tụng kinh hay không?
Không không con sẽ ước nguyện những người thân của con, cha mẹ ông bà gì đó con có, bởi vì đó là cái tình nhân quả của con, những người thân của con. Con khi mà con tu con ước nguyện những người thân con sẽ gặp được chánh pháp, đang tu con với con đang tu thì những người đó sẽ gặp được cái phước báo. Mình làm, mình là một cái tình nhân quả mà mình làm một điều thiện, mình ước nguyện cho những cái người khác được những điều đó thì sẽ được, bởi vì nó giao cảm thôi. Con thấy cái tưởng nó giao cảm mà con ước nguyện là có giao cảm, mặc dù người đó chết rồi. người duyên nhân quả vẫn còn đó. Vì em biết mà không nhân quả là sao, là cha mẹ mình ông bà mình. Cho nên mình ước nguyện cho những người đó thì nó có chỉ ra thôi. Mặc dù bây giờ họ đã sanh làm người ở đâu đó, nhưng mà ước nguyện đây, cái những kinh sách mình học đây, nó sẽ đi tới đó. Gặp người đó. Cho nên Đức Phật mới dạy mình đó, kiểu là mình giữ giới, mình ước nguyện thì đi cho những người thân mình, thì những người thân mình sẽ đạt được cái sự nguyện đó. Bởi vì cái duyên nhân quả của mình có sự giao cảm, có sự cảm thôi. Mà mình làm sai thì không lợi ích gì, cũng như mấy con cầu siêu để cho mấy người đó siêu lên cực lạc hay là thiên đà. Bởi vì tâm của những ông bà của mình còn tham thiên, mà không siêu được, mấy con lên cõi người ta không tham, mình không tham được. Lên đó người ta ăn ngày bữa, mình ăn ba bữa, mình không sống nữa. Có nghe không? Cho nên nó không siêu được. Còn này mình ước nguyện, họ ở bình thường, nhưng mà họ gặp được kinh sách này, họ sẽ vui. Họ sẽ làm thiện đó. Cái này được, cái này đúng, cái tầm giáo được. Nó đúng như sự thật. Cũng như bây giờ mấy con cũng nhờ những cũng như bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà mình còn cái đời trước mình có một con cháu mà, phải không? Con cháu của mình bây giờ mình chết là mình ông bà mình chết là mình sang làm con người, bây giờ đây là cái xíu này là con người, nhưng con cháu mình trong kiếp rồi nó còn sống đó chứ, chích chắc của mình đấy không phải không, nhưng mà nó nhớ tổ đi đó. Rồi nó bây giờ nó được gặp Phật Pháp, nó cũng ở bên đó, nó ở chỗ nào đó, nó cũng cúng bái tổ tiên, mà không ngờ là mình đi tái sanh rồi, mình là con người rồi, nhưng mà nó cúng nó. Bây giờ sao lại mình có duyên gặp Phật Pháp? Rồi mình lại gặp cái những người tu tiến đó mấy con. Cái bộ phi không, nếu mà không có là sao mấy con gặp được? Đó, cũng là nhờ những cái đời trước của mình, con cháu chích của mình đó. Bây giờ hồi đó nó kêu ông, nó kêu cha mẹ, bây giờ mình chết mà. Những cái chắc của mình bây giờ nó hiện cái chiếc này, nó là cái chắc. Nếu mình còn sống là nó chích chắc của mình, nhưng bây giờ chích chắc đó nó ứng nguyện nó cao cho những ông bà tổ tiên nó sẽ làm được chứ, nhưng mà không ngờ trong chuyện này mình lại gặp được chúng ta thì nó cũng nhờ cái duyên nhân quả nó không hiểu chứ làm sao bây giờ mấy con gặp mình nó có duyên nhân quả. Rồi bây giờ mấy con tiếp tục mấy con ứng nguyện cho ông bà của mình thì ông bà của mình dịch sanh ở đâu đó nó cũng sẽ gặp được chúng ta, không gặp được đúng chánh pháp, chứ không khéo nó ở trong cái tàn pháp không, và cái kiến chắc tàn pháp không bao giờ nó giải ra được. Nó may mắn ai có ngờ đâu mà mấy con bây giờ lại gặp này. Ở nghĩa là môn trùng xa xôi chứ là sao, còn ở bên Úc. Mà nếu mà không có duyên của mấy con về đây, mà không có dịu dân về đây thì mấy con cũng đâu có duyên, phải không? Nó từ từ nó ước dần 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 do cái ước nguyện của những người nào đó, của những người nào đó mình không biết, bởi vì quá khứ rồi mình không biết. Nếu mà có tâm mình nhìn lại quá khứ mình thấy ba thằng chết chắc này mà nó ước nguyện thì bây giờ tôi muốn gặp đây. Mình nhìn mình cứ thấy, còn bây giờ mình không biết ở đâu, không biết ai ước nguyện cho mình gặp đấy, mình thấy mình may mắn thôi, không phải không, mình thấy mình may mắn chứ còn mình không, không hiểu chưa. Nhưng mà cái ơn của những người cháu chết của mình trong cái đời trước đó, nó là có ơn, nó ước nguyện cho mình đó. Cũng như bây giờ các con ước nguyện thì những ông bà của mình đủ cái bước đi, nó sẽ gặp được cái đó. Nó gặp được cái hình thật thiện, nó gặp được tứ vui lòng tâm, từ vinh vi, và nó thực hiện lòng từ, nó tu thập tứ niệm chuyển giá, nó tu thập tứ niệm xứ, nó khắc phục được tham ưu, nó làm chủ được thân bệnh, nó làm chủ được tâm, nó làm chủ được tuổi già, nó làm chủ được sự sáng chết, nó thở. Các con thấy đó là ước nguyện. Khi mà tu đúng thì những con đâu có ích kỷ đâu. Mình tu rồi mình cũng muốn cha mẹ ông bà mình được cái này. Có ba không? Thì tin là mấy con tu rồi mấy con ước nguyện nhất là những người gần mình nhất là cha mẹ mình, nó công ơn sinh thành rồi mình ước nguyện đến tổ tiên của mình, rồi mình ước nguyện những anh em của mình những người quá cố cùng cũng mong cái gì mình một dòng máu mình đi ra mà sao mình không thương nữa. Cho nên vì vậy mình ước nguyện cho em mình hoặc anh mình đã chết để gặp được nó. Cái tình thương của mình nó là cái tình thương gia đình mình, đâu có bỏ. Rồi nhiều khi mình còn rộng rãi hơn nữa, mình nghĩ mình được tu mà tội nghiệp ơn người khác không được tránh pháp, mình chủ được cái thế giới này, mình ước nguyện cho mọi người được cái biết để đặt cái giá mình đâu có ích kỷ nữa. Mình tu rồi càng ngày càng mình rộng, mình biết mình được giải thoát, mình ước cho mọi người cũng may mắn được. Mà con biết mình ước vậy, người nào có duyên nhân quả thì nó dễ đặt, là không duyên nhân quả không có sao, nhưng người này biết được cái Phật pháp có đó, và thường nên dây dịch ra tiếng gì rồi. Mà hỏi trong những nước chúng ta mấy người đã đọc được kinh sách của Phật chúng ta, mà mấy người đã đọc hiểu được, nhiều khi hiểu sai chứ đâu không biết sao mới vậy. Kinh sách hồi tiếng Bali dịch ra tiếng Việt mà ông về hòa thượng mới giao sắp chế mà có nhiều người đọc không, một số người, Nhưng mà có nhiều người nào hiểu đúng không? Cho nên vẫn còn nằm trơ trơ đó, chưa có biến ra cái hành động để mà chúng ta thực hiện được thiền pháp là phải giờ. Chưa dựng lên được cái nền đạo đức nhân bản nhân quả cho con người sống. Như thế nào? Bây giờ thầy khởi sự thì dựng lên. Nào điều gì hơn khổ, hết sức khổ đi đâu đó. Nếu mà không bền tí thầy nó dựng nổi. Sống gió ba nào không đem lại cái tính pháp cũng còn không về. Rồi để con hỏi gì nữa.
Em còn nói thầy nói không quên, em quên rồi.
Cái câu gì đó này, cái câu gì mà đưa tay ra này.
Con đưa tay ra, an tịnh thân hành. Thấy còn lấy cái viết đi, để dạ. Không mấy con quên. An tịnh thân hành. Tuổi viết tôi đưa tay ra. An tịnh á. Có không con? Ở đâu cũng thấy có con. Ở đâu cũng chắc là điều gì thôi
bởi. Cái này là thầy chế.
Thế mà...
Thầy chế. Thầy chế là có thần kinh.
Ở kia nó có thông tin là an tịnh thanh hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thanh hành, tôi biết tôi thở ra, đó là Phật dạy. Nhưng mà thầy thấy cái hơi thở ra nhiều khi nó con thở nó sai, nó mệt. Còn cái tay đưa ra vô vậy nó không có mệt. Tôi hiểu rồi. Tôi biết tôi đưa tay
ra.
Thanh
hành.
Thanh hành.
Đang đưa ra. Em nói trước đi.
Anh tịnh thân hành,
tôi biết tôi đưa ra,
đầu
tôi đưa ra,
anh
theo dõi cái
tay,
anh tịnh thân hành, tôi biết,
tôi đưa tay vô,
rồi,
nói rồi, con
mới
đưa vô,
nói rồi,
giống như mình thở ra thì vô đó con,
ta lịnh đó,
nói trước rồi
mới đút hành động sao,
như vậy tập đi, như vậy nói đi, xong rồi như vậy nói xong rồi tập tại chỗ để sư ông coi coi đúng không. Nói trước như vậy nói vậy
định thân hành
ông nói rồi mới đưa
nói
trước định
thân
hành định thân hành
định thân
hành
định
thân hành
định
thân
hành định thân hành định thân hành định thân hành định thân hành.
Thì trước khi đó tôi biết nhiều cái thì nói người ta thôi, tới nhiều cái khi bị người ta đó, chọn là bà con anh em cho thân nó cho khi bị hết. Đúng không? Đúng.
Khi bị là đúng. Đúng.
Người nào đó thấy được khi bị nó cũng đúng. Nhiều người 18 tuổi tôi ra đời rồi. Xin lỗi thầy. 18 tuổi ra đời. Gia đình tôi có tiền á, giàu có á, không ai nghèo đâu. 18 tuổi tôi ra đời, lấy ta bỏ đồ thật, không có thêm một bộ nào hết. Giờ tử tử tôi đọc tới giờ là tôi cũng không biết nữa. Không có đường gạt ai. Một đồng cát không có chỗ tựa của người ta, tức là của người ta, của mình, tức là của mình. Thấy vậy không? Đó. Thì nhiều đó.
Đó là có trong cái thiền pháp, không có lấy của mình, không có gia.
Dưỡng con làm tàu hũ bán cho các chùa á.
Dạ.
Dạ, ở bên
đó. Cái gì?
Con nói dưỡng bảy làm tàu hũ, làm tốt, là thiền pháp.
Mình đã nói ông dưỡng làm đậu hũ thì từ nhỏ đã học làm đậu hũ rồi, cho lớn gần gần tới già rồi đó làm không được á, mới bóp đi cái bóp da đó để mình coi đó, rồi còn làm đậu hũ không á.
Qua con Úc làm hũ không là thầy.
ở cái nốt người ta nói tôi làm đầu hủ nhất.
Ngon
đó, không phải chơi đâu.
Phải có kinh nghiệm đó, không có kinh nghiệm làm được cũng ngon đó.
Mười mấy tuổi ra học làm, tới 20 tuổi. Còn làm đầu hủ, học cái nghề, nghề thiệt tình đó.
Cái nghề tốt nữa chứ,
đó,
cái thiện nữa chứ, cái sống trong cái đầu hủ mà.
Còn bây giờ qua tiên chơi rồi nó hỏi ai làm đầu hủ ngon. Nói
là đầu hủ có tiếng.
Nó có ông Tư, ông Tẩy Gia làm đầu hủ rồi ngon có tiếng.
Con có tiếng là cái gì
nha sĩ Phước như vậy. Tên là Phước.
Dạ, ông Tua.
Phước
hả? Dạ, ông là người
thầy đó đó, ông là tạo cung giáo.
Ở bên Úc nó có mấy nhóm người ta. Mà mấy nhóm
có
kiểu là
cũng một nhóm nhỏ có mấy người thôi.
Vì con sợ về bên Úc có không được hỏi trực tiếp thì không? Thì con nói để liên lạc với cái nhóm nào ở bên chỗ gì con ở á. Thì cần hỏi gì thì hỏi. Tại vì con không biết máy vi tính, cho nên sẽ hỏi nhóm đó hỏi sư ông qua mạng.
À, được rồi con, để rồi thì cho cái địa chỉ của cái nhóm bên Úc. Mà con hỏi con ở gần cái chỗ đó hay cái chỗ nào con
thì con ở Brisbane, Queensland.
Cho thì biết cái chỗ đó thì thầy mới hỏi cái nhóm bên Úc cái người nào ở tại đó thì chỉ giới thiệu.
Con nghĩ
thầy nhớ mới tiện thôi, chứ còn mình nó ở chỗ khác xa đó con liên hệ rất khó.
Con nghĩ thầy có cái người đó con biết ở chỗ
khác. Được rồi. Rồi thầy sẽ cho những cái địa chỉ của cái nhóm này nó sẽ liên hệ với cái chắc nữa. Thì tôi bên Úc nó có người nhớ cho các bạn đó. Để có sự liên hệ nhau, để có sự ở bên đó trực tiếp bây giờ đó. Cái mạng thông tin mình dễ lắm. Có gì đó mình thông tin qua mình hỏi. Còn có điều gì đó thì con ở bên đó còn gọi điện thoại. Qua tại cái địa chỉ chùa Vĩnh. Thì là trực tiếp hỏi có gì thắc mắc con không hiểu. Thầy sẽ nắm chùa Vĩnh thì thầy sẽ liên hệ.
Có nhiều lúc con ngồi trong hợp tác thầy không tự hỏi, không biết thầy có hiểu con hỏi thứ gì.
Khi nào mà con muốn hỏi, con muốn hỏi thầy á, con muốn hỏi con đọc cái câu đó, rồi con đặt cái câu hỏi, rồi con giữ trong bất động thanh thản an lại vô sự. Thì khi mà ở trong cái từ trường thanh thản an lại vô sự thì thầy bắt gặp. Chứ còn con không giữ cái tâm thanh thản của con thì thầy bắt gặp nổi. Bắt gặp gì mà con hỏi thầy rồi con nghĩ làm sao mà thầy làm sao thầy gặp được? Phải giữ cái tâm bất động. Thường thường là thầy ở trong tâm bất động thầy sẽ bắt gặp mấy con. Mà không ở trong bất động thì nó không có tương ưng nhau, nó không gặp được. Cho nên khi mà mấy con gặp cái trường hợp nào mà khó khăn, mà khó khăn mà mấy con không vượt qua được thì mấy con phát ý để giữ cái tâm bất động rồi mấy con giữ thanh thản lại được. Thì cái trạng thái bất động đó thì thầy sẽ bắt gặp được cái từ trường của mình, có mấy con gửi qua cái trạng thái đó, cái trạng thái bất động đó thầy mới gặp được. Còn mấy con mà mình dao động quá rồi mấy con rên la, mấy con than thở là thôi rồi, xa thầy ngàn trùng rồi thầy không gặp được. Khi nào nó khổ bất kỳ gì đó thì mấy con giữ bất động. Thì chừng đó cái mấy con ở thầy giao cảm được rồi, cái thầy nhắc ở trong tay con nghe tiếng nói hoặc là con cảm nhận được một cái điều chuyện gì để con tiến hóa được cái khổ đau của con, cái hoàn cảnh của con. Thì ngay đó con giải quyết nó ra một cái ăn ổn. Thầy không cứu con nhưng mà thầy trợ cái lực của con để con tự cứu đến một tăng cái lòng thanh thản đó. Nhưng mà nhớ cứ giữ cái tâm bất động thanh thản lại vô sự, giữ được cái tâm đó thì nó làm được. Thì thầy chứ còn không giữ được đâu, thầy làm hàng.
Nhưng bảy ở đây chứ không có cái pháp hay lắm. Nhưng bảy ho đó, nhưng bảy ra lệnh đuổi nó đi đi hết. Ở đây chứ không có pháp hay lắm. Nhưng bảy muốn ho đó, nhưng bảy kêu ho đi, không có ở đây nữa là nó đi.
Mà đuổi nó đi mà mình đâu chấp nhận nó.
Nhưng bảy đuổi nó đi, đuổi cái ho này không có được ho. Đi. Nói ra, hét lên. Nói không được.
Đuổi thiệt tình á. Đuổi thiệt tình nó để đó.
Tại nó không có ho.
Nó khỏe.
Cái này đẹp thiệt đó.
cái đó thiệt tình.
Dạ, thiệt tình á.
Thì tư kết là con nói thôi.
Thì ông nói, thì ông nói,
đó là thôi. Đó, tôi cũng để
cho ông dạy cho chữ con cái pháp như lý tác ý á.
Rồi, trong bụng á, con để trong bụng rồi con làm. Con thực hành. Rồi con thực hành, con hết.
Đó,
con mới thấy, à đây là chữ quả. Dạ. Được mà, không lâu từ dạ cũng vậy con.
Phải dựng con người Tàu nó chứ gì không
có rồi, vậy không có sao đâu. Được mà, thầy đánh.
Bây giờ từ nhỏ tới lớn ra đời rồi đó, chỉ có chết là 9 trọng người lớn tuổi đó, chơi mấy người già lớn tuổi không đó, người ta mới chết được ông này đó, ông này đó sao sao đó, để ý đó, để ý vậy cũng để trong phòng. Người ta dạy để làm đầu của thầy đó đó. Xin lỗi thầy.
Ủa
chừng 3-4 năm á, học chưa có được đâu. Khó lắm.
Cũng như bây giờ thầy chỉ đuổi bệnh á, chứ phải
3-4 năm đó. Đó, đó.
Trời ơi.
3-4 năm á, làm chưa được.
Cái đó là đúng đó, chứ không phải dễ được. Nghe nói thì dễ, chứ mà tập luyện là 3-4 năm mới có kết quả đó.
Tôi biết, gắng chịu, gắng chịu khó,
gắng chịu khó
để học cho được.
Chị Bảy, tôi á, nhức đầu á, giờ học cái ông là hết rồi, đuổi hết á, đuổi tới nơi rồi, đầu hết nhức rồi đó. Thầy Dương Bảy vô ráng về
đó.
Thôi vậy thôi, để rồi lần lượt tập rồi hết bệnh.
Dạ.
Trời, vì cảm ơn thầy.
Còn ráng, bởi vì cái tiếng Việt á, nếu mà mình là người Việt nó dễ thôi.
Dạ.
Còn ổng là người Tàu, cho nên khi mà ổng ráng nói để nói là diễn tả được.
Không có cái cú hơn
khó lắm, cho nên nói chậm chậm để mà nói cho được.
Thì phải rồi.
Chứ không ráng thì không có nói được đâu.
Phải rồi thầy.
Đúng
đó. Phải rồi đó. Mình muốn học cái gì cũng vậy. Ráng học.
Cái nghe nó cũng vậy mà. Phải ráng nghe nó mới hiểu, chứ mà không ráng là nó không nghe.
18 tuổi ra đời đó. Hồi đó thì còn học lái xe đó. Học tiếng Việt Nam á, chắc mấy em biết được. Mấy đứa nhỏ nó vấn tôi nha, hết chạy luôn. Xin lỗi thầy á, mấy đứa nhỏ vấn tôi hết chạy luôn. Vậy thôi. Làm cái gì mà tối ngày cứ không vậy. Mình nghe được rồi, mình nghe được rồi. Vậy thôi à.
Mình nói là không được.
Nói ra không được, nói không được á, để tôi sửa cho. Đó, người ta nói không được để tôi sửa. Sửa cho về sau làm sao là sửa tới tôi nói tiếng Việt Nam được nữa.
Giờ như vậy, ráng
thiệt á,
đuổi bệnh đi.
Giờ học tiếng Tàu, tiếng Việt á, thì nói về cái gì đó không chết à. Thì tiếng Tàu với tiếng Việt đó, hai cái đó, tôi không dành được gì nữa, dành dưa thôi, vậy thôi.
Biết làm đủ cho cái gì nữa. Học được một cái sinh ngữ để mình diễn tả, mình nghe nói được gần, cũng là khó. Phải tập luyện, phải học tập nhiều, nghe tập nghe, rồi tập nói. Phải học từng câu nói cho nó nhanh, chứ là không tập từng câu nó
từng câu mới giá đại nó nói mới cô nói đó, nói không được để tôi sửa cho hả. Bây mình muốn nói không được sao, bắn mấy chục lần đó,
mấy chục lần
đó. Bắn để biết nói trả lời đó.
ngôn ngữ.
Ai nào người Tàu qua đây học được tiếng Việt á, nhiều dữ không? Ít có người học được tiếng Tàu đó, cái tiếng Việt nó nhiều. Bây giờ nói ra cái gì á, thì nói ra cái gì đó hiểu được của chừng 8 phần, 9 phần vậy đó. Cái gì khó khăn là nó không hiểu thôi. Nói gì là chưa, cái này, cái người này, người kia làm cái gì đó, nói ra ta hiểu đó.
Có cái duyên về gặp thầy. À, bây giờ học hỏi là nhiều đó, về là nửa đi rồi, chừng nào nó cần nữa cũng thế nữa. Chứ không nhiều quá rồi quên.
Nhiều quá quên như vậy.
Cần phải
tập. Anh Chiến mới đưa cho con cái việc của nó bên ốc đó. Dạ. Nhớ nguyên thủy đất cho. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cái này là con đưa tận tay nha bà, còn lỡ ba
thơ thôi. Chú, chú
cho đây gửi ba thơ như đưa tận tay à. Con nghĩ là
dạ, đó, cô chỉ điện thoại rồi là cô đi ban nào thì cô Tiếp Ly hả?
Dạ, cho Tiếp Ly bệnh.
Dạ, cái cô điện thoại
đó là cái
nhóm
này.
Ở bên đó, chỗ tới bốn nhóm
này.
Dạ, ngay chỗ đó,
con gọi điện thoại
tới đó.
Dạ, 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 dạ. Cô Tiểu Ban, dạ được, con cái điện thoại. Dạ, cái đấy dùm chứ con hỏi cô điện không được, cô điện mất anh hư của mình á.
Dạ,
dạ, dạ. Sẵn không biết, gửi từ đây tới cửa tăng này, lúc anh hết mất của mình. Còn cái này nếu mà gửi thì cũng chịu đâu, cũng con điện thoại chứ mình cái
này. Dạ, gọi điện thoại.
Dạ, 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 liên hệ quen
với nó thì nó
dạ,
dạ,
dạ, dạ,
dạ, dạ, dạ. Nó biết chừng cái duyên này để mình quen với nhau.
Dạ,
để tìm cần thiết mình hỏi nha. Dạ. Có sách vở mọi người được sao?
Dạ. Ở bên có sách của Phi Âm đủ
không? Ở bên Mỹ họ liên hệ với cái địa chỉ bên nước Mỹ rồi đó. Ở bên
Úc
có sách của Phi Âm luôn. Có gì vậy cũng có.
Đưa cô mấy anh chị bên đấy xin đi sách mới mà con nghĩ cô có túi đâu mà đem đi nên thành con không không thể gói được.
Chắc đi nhiều lắm chứ.
Cái cuốn Đường Về Chú Phật mà mới nhuận lại
á. Nhưng mà khó đẹp lắm rồi.
Em lại có túi đâu cũng chắc đi không được á, chỉ đi đó rồi. Ở trong đó tư liệu đầy đủ của lớp học á.
Cái này dễ là cũng đủ rồi.
Đủ rồi con.
Dạ. Dạ, đi trường được không?
Dạ,
có
thì
ông
có
mở vô chút tay chứ. Lúc quen xin tiền hả cô?
Dạ. Xin tiền được không sao, bị anh từng thấy không?
Tại vì hôm bữa
anh không lấy là được rồi.
Dạ. Hôm bữa anh đi mà đem về Mỹ nhiều lắm rồi, nó chỉ mất 30 đô hả cô? Mà anh đem lên gấp 5, gấp 6 lần đó, chứ không bay nhiều đó đâu. Tại anh đem ra
thấp ấy rồi thôi. Chỉ bỏ sách tay gì đi.
Bỏ sách tay thôi, không sao.
Dạ, không sao. Nếu có cần thì có cái tiền.
Dạ. Đồ
quý
à. Đồ mới không có nữa rồi ta.
Quý Việt Nam đó.
Dạ đó là cái dữ liệu gốc á. Về mấy anh đã nguyên chép ra mới không có được. Dạ.
Quý Việt Nam.
Đó là dữ liệu gốc.
Quý sao?
Diệu Vân á, bạch thầy nó sang ra cái đĩa. Ông Dượng này ông mở ra ông coi. Cái ông nói đi liền. Giờ còn có mấy ngày nữa là về Úc rồi.
Dạ.
Dạ. Đau bệnh mà nó lên gặp thầy. Dạ. Trong đó có thầy
sáu cái điện thoại.
Dạ. Nó thấy cái hình thầy hiền quá, ngưỡng mộ.
Cô là cô coi được.
Dạ. Mà không, không, không nghe được tiếng chân nhiều. Dạ. Tại vì không hiểu hết.
Cái CD hả? Nhưng mà coi hình đó, thích ông thầy này.
Con thấy
là
con bệnh con
không
dám
rủ. Nên
con
đi
là không
tự
ra
ổng
thôi là con rất mừng.
Đi ra
rủ
cái cháu. Đi là con kỳ nha con. Bây giờ nói
ra
hả?
Bây giờ
ho
cả
không?
Dạ, dạ đuổi.
Kêu đi. Đừng có ho nữa.
Đúng rồi.
Đúng đó.
Đi đi.
Đúng.
Thôi.
Đi đi.
Vậy là đúng rồi. Tất ý rồi lại.
Đi đi. Ha đi đi.
Dạ nhớ hả? Nói xong rồi hả?
Đó, giờ mình chỉ hơi kỹ cho dân dựng về. Mình dựng đuổi cái ho đi, tại ho khi ho xỉu lên xỉu xuống nữa.
ho nó mệt lắm.
Dạ thiểu luôn thầy.
Thôi được rồi, vậy là được rồi mấy con.
Không, nhưng mà như vậy có thắc mắc gì vậy hỏi sẵn trực tiếp với sư ông, rất là ở đây gặp sư ông rất là quý mà không có.
Thôi được rồi mấy con.
Ai gặp thầy, chú con là ai vậy? Phải như thầy con tin tưởng cúng các bạn mình. Phải cho chúng con một bài pháp rất là
thôi được rồi,
chúng con hỏi như thầy một chút chú là
thầy qua hỷ thừa nhận con. Bây giờ thì đỡ cái này dĩ dây lát con gọi cô để cô lo, cô lo được không? Thì nhà con vừa cô út để cô lo được không? Thì vậy, thì nói chuyện là mấy con sẽ còn duyên gặp cái này để mà hướng dẫn cái
con. Đó, con gửi cô út.
Con gửi về cô út.
Hay không?
Thì chỉ là con chỉ là cô út và cô nghĩ tất cả. Cô út.
Ông giữ con khen quá trời.
Ông chiên hoa hoàng hổ thì ông khen chứ sao.
Cũng nhờ thầy con mới được cái thú báo này.
Thầy con nhớ thầy đem lại cái hạnh phúc cho mấy con đó. Hóa ra những cái khổ bệnh đấy thôi.
Thôi thì là con
vật đất thầy. Biết là sư ông cho gia đình con chụp một tấm hình á, nghe không?
Đây hả? Dạ. Thầy ra đây đi.
Chụp thầy giúp sư ông với cái hình Phật với đèn chạy lâu lắm mới có duyên gì con mấy chục năm á. Thành ra con cũng...